như vậy, cho nên nó không bám được. Tại nó dính thành một cái bề mặt thì nó có chỗ tựa để nó bám. Còn nó hạt tức là nó lộn trộn, phải không? Nó cái cao cái thấp nó như thế này, dưới này là nó một cái khoảng như vậy, thành ra nó không có cái chỗ để bám. Thì bây giờ khi tâm mình chưa thể là hư không, tại vì mình sức tu còn yếu, thành ra mình chưa có một lúc mà mình úm ba la mình biến mất được, mà mình vẫn còn một cái ngã, thì đừng có để cho cái ngã mình như cái vá xé cơm cũ, là nó là một cái ngã cố định có bề mặt, thì phiền não nó dính vô liền, cơm dính liền. Mà cái ngã của mình á, là những cái niệm mà mình ý thức được cái chỗ thay đổi lên xuống của nó. Ví dụ như niệm này qua tiếp niệm khác, những cái niệm này không có liền lạc, bằng cách mình nhìn á, cái niệm lên mình biết, cái mình không theo một cái thì nó tạo thành một cái khoảng trống, như là cái gai trên cái vá xé cơm của mình. Đại chúng hiểu không? Khi một cái niệm khởi mà mình theo thì nó tạo thành một cái mặt phẳng. Còn một cái niệm khởi, cái mình chỉ cần một cái biết thôi thì nó tạo thành một cái lỗ hổng. Rồi tập khí mình khởi những cái niệm nữa, biết tạo thành cái lỗ hổng. Và cứ như vậy thì mình sẽ như cái lá sen, là nước xối, buồn rồi gì đó, nó đi trôi hết. Không có bộ cách này được ha. Đó. Thì tạo những cái khoảng trống trong tâm của mình. Khi mình chưa là một cái hư không nguyên vẹn thì mình là những cái khoảng hư không nhỏ trong cái dòng chảy tâm thức của mình. Được chứ ha? Mình không lìa hết một cái rục thì mình lìa chút 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 chút. Như vậy không có cái chỗ bám. Cái tâm chấp ngã này nó không có liên tục để thành một cái ngã kiên cố rắn chắc, thì phiền não không có chỗ bám. Thì lúc đó mới gọi là lìa tất cả tướng, tức là chư Phật. Mà lìa thì tự nhiên là Phật thôi. À, tới đoạn kế. Những cái đoạn này là những cái hơi sâu. Tới đây hơi khó á. Phàm phu tấp cảnh, đạo nhân chấp tâm. Tâm cảnh cả hai đều quên mới là chân pháp. À, như hồi nãy cô kể chuyện hai cái bà ngoài đường mà họ đánh nhau á, thì vì mất 2.000 đó, thì có phải đó là chấp cảnh không? Chấp có nghĩa là thấy thiệt. Họ thấy thiệt, cho là thật, cho nên dính mắc. À, chỗ này dễ hiểu ha. Ở trong đời mình cũng chấp cảnh thường thôi. Ai nói một câu cảnh này không đợi là cảnh vật, mà cảnh là trần cảnh. Trần cảnh thì nó có 6: sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp. Khi mình ăn mà mình thấy ngon là đó là chấp cảnh. Dính vị hoặc là nghe tiếng thấy hay. Khi tu rồi thì mình sẽ buông bỏ, không có dính mắc nơi cảnh. Ngài dạy quên cảnh vẫn dễ, quên tâm rất khó. Tại vì phải quên hết cả hai này mới là cái pháp chân thật. Thì quên cảnh thì mình ráng mình buông, nhưng mà quên tâm tại sao khó? Đạo nhân chấp tâm, người tu đạo, gọi là đạo nhân tức là tu cũng hơi khá khá, thì chấp chỗ dụng công tu hành của mình. Chỗ này có không? Quý vị thấy khi mà mình buồn, mình phiền não thì mình rầu, mà mình tu được mình mừng. Cái chỗ mừng đó, đó gọi là chấp tâm. Hoặc là mình đi làm mình vẫn miên miên mật mật chăm chăm tu thì mình thấy mình có tu, mình yên lòng. Mà có dám buông ra hết không? Không dám quên tâm, sợ rơi vào chỗ không, không sợ mó đến đó. Mình không dám quên cái tâm tu đó, sợ nó lơ lửng, nó rơi vào chỗ không. Đại chúng có từng bị cái này không? Ví dụ ngồi thiền mà nếu mà buông hết cái tự nhiên thấy hơi chơi với. Hoặc là mình đi đứng mình phải có một cái gì, mình có cái tâm tu, có một sự tu thì mình yên tâm. Còn buông sạch trơn, quý cô có buông nổi không? Phải không? Đó. Khi mà mình tha thiết mình tu, cái mình thấy ngôi bộ ổn, giống như là chân mình có điểm tựa. Còn bây giờ biểu buông luôn cái chỗ này nữa, thì không dám, sợ rơi vào chỗ không. Không biết, không vốn chẳng không, chỉ một chân pháp giới. Là tại vì nói là không, nhưng mà thiệt là chân không thì sinh diệu hữu. Cho nên cái không này không phải là không. Nói ngay khó hiểu quá, thôi kể, coi thử kể cái chuyện thiền sư Ma Cốc. Một hôm ngày trời nóng, cầm cái quạt, đang quạt, tăng mới thưa hỏi: thưa hòa thượng, tánh của gió thường trụ, không nơi nào chẳng khắp, hòa thượng còn động quạt làm gì? Đây là câu hỏi thường hay là câu hỏi đạo? Tánh của gió là thường trụ ha, nơi nào cũng có thì đâu có cần động quạt. Ngài Ma Cốc trả lời: ông chỉ biết tánh gió thường trụ mà không biết không đâu chẳng khắp. Tánh gió thường trụ là chỉ cho cái thể, không đâu chẳng khắp là biến dụng hàng xa. Thì ông Tăng ông mới nói là sao gọi là không đâu chẳng khắp, thế nào là cái chỗ mà diệu hữu đó? Thì ngài Ma Cốc phẩy cái quạt. Là rất đơn giản, chúng ta biết ăn, biết ngủ, biết nhìn, biết nghe, đó chính là cái diệu hữu, cái diệu dụng của chân tâm, không cần đi kiếm đâu hết. Cái thể nó thì như hư không, không thấy, nhưng mà trong mọi gọi là thi vi động tác, rồi những cái nhỏ nhất đều là cái diệu dụng của nó. Một con kiến mà nó biết tránh mưa, nó biết bò, con bướm biết bay, đều là cái chỗ diệu hữu này hết. Thiền sư Chân Tịnh, ngài đang ngồi ở trong thất, cái ngài mới hỏi ông Tăng, tự nhiên cái ngài hỏi: xong chưa? Cái ông Tăng: dạ thưa, chưa xong. Là cái gì? Nếu mà một người đau đáu trong lòng cái chuyện của mình, ví dụ như bây giờ hỏi huynh đệ xong việc chưa, huynh đệ trả lời sao? Chưa xong, phải không? Rất buồn bã mà thưa chưa xong. Cái ông thầy mới hỏi tiếp: ông ăn cháo xong chưa? Cái ông Tăng nói: đã ăn xong. Cái thiền sư Chân Tịnh mới nói: sao nói chưa xong? Cái một lát cái lại hỏi: tiếng gì ở ngoài cửa vậy? Cái ông Tăng nói: thưa, tiếng mưa rơi. Ông thầy nói: sao nói chưa xong? Ngay một lát ông hỏi: trước mặt ông là cái gì? Cái ông Tăng nói: dạ thưa, cái bình phong. Cái bình phong chắn gió. Nghe ông thầy nói: sao nói chưa xong? Cái hằng lát ông nói: ông có lãnh hội được không? Cái ông Tăng nói: chẳng có lãnh hội. Giống mình hơn thưa đại chúng. Cái ông thầy rất mực từ bi ha. Ông thầy nói: hãy nghe bài tụng đây. Cái ông mới nói: tùy duyên mọi việc xong, hằng ngày dùng đâu thiếu, tất cả chỉ bình thường, tự nhiên hết điên đảo. Tới ngang đây nghe dễ chịu quá. Đó, thành ra cái phần luận này nó rất là lạ ở cái chỗ là đại chúng biết giật sạch của mình tất cả mọi thứ mình có trong tay, rồi xong rồi đưa mình về lại cái chỗ sống bình thường nhất. Không cho mình cầu Phật, không cho mình hướng cái gì hết á. Và xong rồi trả mình lại trên cái mặt đất bình thường. Ăn cháo xong chưa? Sao nói chưa xong? Tiếng mưa ngoài cửa nghe biết, sao nói chưa xong? Cái đó gọi là tùy duyên mọi việc xong, hằng ngày dùng đâu thiếu. Mình không thiếu cái gì hết. Tuy sự mà mới kêu học xong ra khiêng củi nghe, là học xong cái chạy đi làm, đi thay áo quần liền. Tức là mọi chuyện mình đều đúng đắn hết, thì tất cả chỉ bình thường, tự nhiên hết điên đảo. Nếu vậy thì đúng, mà tự nhiên khởi cái niệm: trời ơi, mới chưa kịp học xuống là đã hối rồi, tri sự gì mà thiệt. Thì lúc đó là có hết điên đảo không? Thì như vậy, cái chỗ chưa xong này là những cái sanh khởi mà mình theo. Không có cấm sanh khởi là tại vì mình còn phàm phu. Nhưng mà khi nó sanh khởi thì biết tự nhiên nó qua. Thành ra nói khó nhưng mà thật ra nó rất gần mình.